Chào các bạn, đây là podcast số 57. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về một chủ đề rất đau đầu và đáng sợ là chúng ta, những người bán hàng, có thể làm gì khi mà nếu đem ra so sánh giá cả, ưu đãi của đối thủ thực tế đều tốt hơn chúng ta và giá trị sản phẩm đem lại cho khách hàng thì lại khá là tương đồng. Và nên nhớ rằng với vai trò một người bán hàng, bạn không thể thay đổi chính sách của công ty được. Cho nên tất cả các phương án sau đây tôi chia sẻ sẽ chỉ tập trung vào trong khả năng cá nhân chúng ta là những người bán hàng có thể thay đổi để xử lý tình huống này. Ngay trong các podcast số 1, số 6, số 8 và 17, tôi đã chia sẻ rất nhiều cách để chúng ta có thể xử lý tình huống về giá. Bạn nào cần tham khảo thêm sau khi nghe podcast này có thể tìm và nghe lại các phương án xử lý dạng kịch bản hay là tip xử lý nhanh. Còn trong podcast này, tôi sẽ chia sẻ thêm những góc nhìn mới mẻ hơn một cách tổng thể giúp các bạn có thêm chất liệu để xử lý cho tình huống này. Nào, chúng ta cùng bắt đầu vào nội dung chính của podcast ngày hôm nay. Bước đầu tiên, bạn hãy xem xét lại những khách hàng vẫn ký hợp đồng với bạn dù biết rằng giá đắt hơn hoặc họ không quan tâm về giá khi mua sản phẩm của bạn. Bạn hãy review lại xem thường thì vì sao họ mua của các bạn, mặc dù giá sản phẩm của các bạn cao hơn, đặc điểm, hành vi của họ như thế nào, họ thường ở đâu, quan tâm điều gì và họ thuộc dạng tính cách và phân khúc khách hàng thế nào. Chắc các bạn cũng thừa hiểu không phải cứ giá rẻ là khách sẽ mua. Luôn luôn có một lý do nào đó khiến họ mua sản phẩm của các bạn, nên hãy suy nghĩ lại và gạch ra các lý do đó. Tôi cũng đã thử khảo sát các bạn sale do tôi đào tạo thì các bạn có đưa ra một số lý do sau đây trong lĩnh vực bán phần mềm của tôi. Một số lý do đó có thể là chốt nhanh, khách hàng không suy nghĩ nhiều, rồi khách hàng người ta quan tâm đến giá trị tương lai và lâu dài của sản phẩm, đến sự ổn định. Rồi có những khách hàng thì họ quan tâm đến đặc điểm, một cái giá trị nào đó, một cái đặc trưng riêng trong cái sản phẩm mà bạn có. Rồi có những khách hàng thì họ mua vì sự gần gũi, thân thiện, nhiệt tình và kiến thức của bạn sale mang lại. Rồi thông qua cái việc mà họ nghe các bạn sale thì họ cảm thấy đấy là sản phẩm tốt và đáng tin thì họ mua. Rồi có một số cái lý do nữa là ngay từ đầu bạn sale ấy, bạn đã tư vấn cho khách hàng và phân tích luôn ưu điểm, nhược điểm, lợi thế về giá cả, sản phẩm một cách tổng thể trên cả thị trường về cái ngành lĩnh vực sản phẩm đó. Nên khách hàng sẽ hạn chế đi tham khảo giá, hoặc có khảo giá thì cũng rất là rõ ràng và hiểu được tại sao giá của bên mình lại đắt hơn so với bên các đối thủ còn lại. Những lý do trên có thể là hoàn toàn một cái gợi ý cho cách làm của các bạn. Như ví dụ trên thì nếu như giả sử tôi là người bán hàng thì tôi lại phải nghĩ cách, vậy thì làm sao để tôi có thể chốt khách hàng nhanh mà không để khách hàng suy nghĩ nhiều? Rồi làm sao để tôi có thể khiến khách hàng tập trung vào giá trị đặc điểm nào đó đặc biệt của sản phẩm? Hoặc là làm sao để khách hàng quan tâm đến những cái giá trị tương lai mà sản phẩm của tôi mang lại? Hoặc làm sao để khách hàng cảm thấy là mình nhiệt tình, cảm thấy là mình là một người sale tốt? Rồi làm sao để tư vấn cho khách hàng, một khách hàng người ta cảm thấy là sản phẩm của mình nó rất là tốt, rất phù hợp, luôn luôn phù hợp với họ? Thì khi mà các bạn trả lời chi tiết các câu hỏi phía trên bằng các cái gợi ý mà phía trên tôi đã nêu ra thì chắc chắn các bạn sẽ có thêm những cách làm mới mẻ hơn cho cái công việc của mình. Rồi, từ ý chính tổng quan trên, tôi sẽ có thêm một số cách gợi ý cho các bạn về điều cần phải cải thiện để vượt qua được tình huống này. Điều đầu tiên đó là hãy cải thiện cái kịch bản tư vấn bán hàng của các bạn, luôn hướng đến việc là tư vấn cho khách hàng tình huống này, ngay cả khi khách hàng người ta không hỏi tới và không so sánh tới. Nếu bạn nào đã xem podcast số 52 của tôi về xây dựng kịch bản bán hàng hoàn hảo, các bạn sẽ hiểu cách những người bán hàng tốt họ tư vấn bán hàng như thế nào. Đôi khi nghe tưởng chừng như không có bài vở gì hết hoặc rất tự nhiên, nhưng trong cả một bài hay một lần tư vấn của họ, họ đã cài cắm tất cả các nội dung mà đối tượng khách hàng họ làm việc sẽ có khả năng cao thắc mắc. Dù đối tượng đó, khách hàng đó, người ta có chủ động hỏi hay không, họ cũng sẽ chủ động nói ra nội dung đó. Tôi nhắc lại để nhấn mạnh với các bạn nhé, luôn luôn tư vấn và phân tích cho khách hàng dù khách hàng có hỏi hay không, vẫn sẽ chủ động đưa ra lời tư vấn. Vấn đề so sánh về giá cả hay ưu đãi là một phần như vậy. Với thời đại hiện nay không quá khó để khách hàng có thể tìm thông tin và gọi điện cho vài ba bên để tư vấn sản phẩm. Thì việc này bạn luôn cần phải sẵn sàng tinh thần và tự tin khi mình có cơ hội để tư vấn cho khách hàng. Các bạn SEO tốt họ chủ động phân tích thị trường, sản phẩm và giá cả cho khách hàng luôn ngay trong những cái lần tư vấn. Đương nhiên là bằng một cách khéo léo. Việc này như tôi đã nói ở trên, nó làm cho khách hàng cảm thấy là bạn am hiểu về thị trường và tự tin về sản phẩm dịch vụ, cũng như sẽ hạn chế khách hàng đi tham khảo bên khác, hoặc có tham khảo thì cũng đã hiểu rất rõ tại sao, giá trị như thế nào, giá cả ưu đãi của bạn lại nhỉnh hơn bên đối thủ. Tin tôi đi, tôi đã nghe đến hàng nghìn cuộc bán hàng qua telesale để phân tích và rút ra kết luận này rồi. Chính vì vậy hãy cải thiện ngay kịch bản bán hàng của bạn. Điều số 2 các bạn có thể cải thiện đó là khiến cho khách hàng cảm thấy sản phẩm của bạn tốt và đáng tin tưởng. Đầu tiên thì các bạn cần phải nhận diện điều họ cảm thấy sản phẩm của bạn tốt dựa trên cái điều gì. Một trong những cái yếu tố đó là dựa trên ngôn ngữ các bạn nói về sản phẩm của mình. Thì ngôn ngữ nó có hai khía cạnh. Thứ nhất đó là giọng điệu, thứ hai đó là từ ngữ các bạn sử dụng. Trong khi nghe và quan sát đến cả nghìn cuộc bán hàng, thì tôi nhận thấy rằng là các bạn siêu tốt luôn có giọng điệu tràn ngập năng lượng và truyền cảm mạnh mẽ, một cái tinh thần rất hăng hái. Ngoài ra, những cái từ ngữ họ dùng để khẳng định chất lượng sản phẩm của mình có rất nhiều trong một cái đoạn tư vấn của họ. Có một cậu học trò của tôi, bạn đó bạn ấy luôn sử dụng những câu nói, những từ đệm tạo cảm giác an tâm và tin tưởng của khách hàng vào chính bạn đấy. Ví dụ như là lĩnh vực của tôi là bán phần mềm. Và bạn đó, khi mà tôi nghe các cái đoạn tư vấn của bạn đấy, tôi luôn luôn nhận thấy những cái từ sau. Ví dụ bạn ấy sẽ luôn nói là: "À, phần này bên em nó hay lắm anh ạ. Em làm cho, phần này bên em làm cho, em xử lý cho anh phần này, chấm chấm. Phần này bên em xử lý được hết cho anh, chấm chấm chấm. Rồi nó tuyệt vời lắm anh ạ, chấm chấm chấm." Bạn ấy lại trình bày sau mỗi cái dấu ba chấm đó. Rồi có những cái từ như là: "Cái hay nữa là phần mềm bên em nó giúp chấm 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 chấm." Rồi một cái cấu trúc khác tôi nghe thấy là chấm chấm chấm, bạn ấy liệt kê ra các ưu điểm và những cái đặc biệt. Sau đó bạn ấy kết thúc cái đoạn đó bằng cách là: "Phần mềm bên em có hết." Rồi khẳng định là: "À, em đã làm cho rất nhiều khách hàng giống như anh chị rồi." Lại chấm chấm chấm, bạn lại diễn giải ra một cái đoạn dài sau cái dấu ba chấm đó: "Phần này nó hay lắm, phần này nó tuyệt vời lắm, bên em làm hết cho, phần này nó đặc biệt lắm, vân vân." Thì đó là những cái từ đệm bạn ấy luôn luôn bạn ấy đưa vào trong cái quá trình bạn ấy tư vấn. Và khi mà tôi nghe cái đoạn đó thì tôi cảm thấy được ngoài năng lượng của bạn ấy ra, một cách tự tin trong cái cách bạn ấy trình bày sản phẩm, cũng như khách hàng tự dưng họ cảm thấy sản phẩm của bạn ấy tốt, mặc dù là thực sự là họ cũng chưa có thời gian để trải nghiệm sản phẩm. Thế cho nên là các bạn có thể xem lại, xem cách các bạn đang tư vấn có đang bị bình bình không, bị đơn sắc quá không, bị quá đơn giản không và chẳng có gì đặc biệt cả. Thì đó là cái chỉ báo đến lúc các bạn cần thay đổi. Hãy suy nghĩ và đưa thêm những từ đệm này vào trong quá trình tư vấn của mình, tùy theo lĩnh vực và sản phẩm bạn bán, cũng như là cái thói quen sử dụng ngôn từ của các bạn. Rồi, điều số 3, bạn có thể gia tăng giá trị bạn có thể mang lại cho khách hàng. Giá trị ở đây có thể là hữu hình, bạn có thể tặng thêm cho họ một phần quà nào đó, rồi những lợi ích cụ thể hơn và khiến họ cảm thấy trân trọng cái lợi ích đó, vân vân. Cái khó ở đây là sự sáng tạo ra cái lợi ích đó, nó phải hấp dẫn mà nó cũng phải đơn giản, mà cũng không quá phức tạp, rồi cũng không quá tốn kém chi phí để bạn có thể làm được. Thì cái này là phụ thuộc vào sự sáng tạo của bạn sale rất là nhiều. Rồi những cái giá trị vô hình như là mối quan hệ, rồi kiến thức ngành nghề lĩnh vực bạn có thể chia sẻ đối với họ. Cũng tiếp tục cái khó là nó đòi hỏi cái người bán hàng phải suy nghĩ và phải update kiến thức và giá trị và update cái giá trị của mình lên thì các bạn mới có thể chia sẻ được điều này. Và trong các cái cuộc tư vấn bán hàng ngay từ đầu tiên thì bạn nên thể hiện được những cái giá trị này. Các bạn có thể nghe lại podcast số 36 của tôi về cái chiến lược khác biệt hóa trong bán hàng, thì tôi đã có những cái ví dụ khá là cụ thể và chi tiết về nội dung này rồi. Ok, điều số 4 là tạo ra nhiều điểm chạm khác biệt. Trong quá trình khách hàng họ đang băn khoăn giá giữa bạn và đối thủ để ra quyết định, mọi người nên biết rằng các dòng sản phẩm thì hiện giờ không có quá nhiều điểm khác biệt nhau. Nhu cầu khách hàng thì đại đa số các sản phẩm bây giờ họ nó đều đáp ứng được khoảng 70% đến 80% nhu cầu chung. Thêm nữa, động lực khách hàng trong việc tìm hiểu và ra quyết định là rất thấp, nên bạn cứ để họ suy nghĩ thì là họ suy nghĩ và chọn bên khác luôn, tỷ lệ rất cao. Cho nên là đừng dừng lại khi bạn đã tư vấn giá cả xong và cứ thế ngồi chờ khách hàng ra quyết định. Luôn phải tìm cách để tác động liên tục đến quá trình ra quyết định của họ bằng nhiều chất kích thích khác nhau. Chính vì vậy, bạn cần phải xây dựng được cách tương tác nhiều lần với nhiều nội dung hợp lý khác nhau để tạo ra được sự thúc đẩy đổi mới với khách hàng. Thật khó để nói rằng là phải tạo ra nhiều điểm chạm tương tác với khách hàng ra sao cho phù hợp với từng trường hợp và đối tượng khách hàng. Nó phụ thuộc vào đặc điểm, thói quen, hành vi của khách hàng đó và tương quan mối quan hệ giữa bạn và khách hàng cũng như băn khoăn mà khách hàng đang vướng phải. Nên ở đây tôi sẽ đưa ra một cái ví dụ để các bạn có thể tham khảo và áp dụng. Ví dụ như là bọn tôi có một cái phần mềm, nó gọi là phần mềm dành cho nhà hàng và quán ăn. Thì đây là một cái tình huống mà một bạn sale bạn có chia sẻ lại với tôi. Đó là thường thì khách hàng của bạn ấy thì sẽ tập trung câu chuyện là bán hàng vào buổi tối, nhà hàng quán ăn vào buổi tối. Và đối tượng khách hàng của bạn ấy đang làm việc là đối tượng khách hàng người ta đang set up nhà hàng, người ta cũng chưa đi vào hoạt động. Và sau khi quá trình tư vấn và chia sẻ về sản phẩm của bạn ấy rồi, dành cho khách hàng đó thì xong rồi. Thì cái đoạn phía sau bạn ấy tác động như thế nào? Bạn ấy xác định được đó là trạng thái của khách hàng và cái hành vi của khách hàng rồi. Thì bạn có chia sẻ với tôi là bạn ấy tác động bằng cách là kết bạn Facebook và Zalo khách hàng. Và thấy khách hàng online vào khoảng tầm 10 giờ đêm gì đó. Thì bạn ấy có nhắn tin hỏi thăm xem là, bạn ấy nhắn tin vào lúc 10 giờ đêm nhá. Hỏi thăm xem là cái mô hình của anh chị đã chuẩn bị xong chưa, nhà hàng các thứ mọi thứ đã xong như thế nào rồi. Có nghĩa là tương tác khách hàng vào ban đêm chứ không tương tác vào ban ngày, bởi vì bạn biết là khách hàng đó người ta phải làm việc vào ban đêm nhiều rồi. Thì trong cái quá trình tương tác dần dần thì bạn ấy cũng chia sẻ với khách hàng là hiện tại vào cái lúc bạn ấy đang nhắn tin cho khách hàng ấy về muộn như vậy, thì bạn ấy cũng chia sẻ là hiện tại bạn ấy đang làm những cái thứ cho khách hàng khác, ví dụ như là tạo menu rồi set up cho các khách hàng khác hoặc là đang hỗ trợ khách hàng khác. Thì từ những cái chất xúc tác đó nó khiến cho khách hàng người ta cảm thấy ấn tượng về bạn đó, cũng như là thêm cái sự tin tưởng cho bạn đó. Cho nên là cái quá trình ra quyết định phía sau nó sẽ được tác động nhiều hơn. Đương nhiên bạn ấy còn tác động theo nhiều cách khác nữa, nhưng ý tôi ở đây là tôi muốn chia sẻ một câu chuyện ngắn gọn như vậy để cho các bạn hiểu là chúng ta có phải tác động nhiều lần, và theo tôi tính toán thì ít nhất chúng ta phải tìm ra khoảng 4 đến 5 điểm tác động để khiến cho khách hàng thúc đẩy họ ra một cái quyết định nào đó liên quan đến việc là mua sản phẩm của các bạn. Rồi, điều cuối cùng đó là điều số 5. Trong tình huống này, bạn có thể làm đó là thay đổi tệp khách hàng nếu như có thể. Nếu như các bạn đã phân tích và đã thử nghiệm, đã thử trải nghiệm, cải thiện các phương án trên mà các bạn cảm thấy rằng tệp khách hàng của bạn chỉ tập trung vào đúng một vấn đề thôi, đó là giá, và bạn không kịp nói gì hết mà khách hàng của các bạn đã mất hình rồi. Hoặc là tư vấn giá xong là chỉ giá cao và các khách hàng sẽ mất hình và cái tỷ lệ các bạn thất bại nó bị rất là cao, thì khả năng bạn đang tiếp cận vào tệp khách hàng có khả năng chi trả thấp và tệp đó họ không thực sự phù hợp lắm với sản phẩm của bạn. Chúng ta không thể bán hàng cho tất cả mọi đối tượng được, chắc các bạn cũng hiểu điều này. Nên là nếu được, hãy tìm và đánh giá lại phân khúc khách hàng, phân tích một cái đối tượng nó phù hợp hơn để chuyển đổi, tập trung vào cái tệp khách hàng tốt hơn theo hành vi và đặc điểm của họ để mình tấn công vào. Ví dụ trước đó các bạn tác động vào cái nhóm có cái mức chi trả thấp thì phải phân tích được cái nhóm mức chi trả thấp này họ có đặc điểm gì, và để tôi chuyển sang cái nhóm có mức chi trả cao hơn hoặc một vài cái đặc điểm nào khác. Thì cái này lại tùy thuộc theo từng cái sản phẩm các bạn bán. Bạn nào cần thì có thể inbox riêng hỏi tôi có thể chia sẻ thêm cho các bạn về phần này. Rồi, trên đây là các góc nhìn của tôi trong việc xử lý tình huống giá cả và ưu đãi của đối thủ hoàn toàn vượt trội hơn bạn. Đó, nếu như thấy hay hãy like và đăng ký kênh, và nếu được hãy chia sẻ những mong muốn của bạn với tôi về một chủ đề nào đó mà các bạn muốn có thêm từ góc nhìn của tôi, thì hãy comment vào postcard này hoặc inbox với tôi qua Facebook cá nhân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết postcard này. Hẹn gặp lại các bạn trong số postcard tiếp theo.